Xin kính chào quý vị. Có vài cái thông báo cho quý vị biết. Theo cái truyền thống của cái chùa này, chúng tôi cố gắng giảng kinh, giảng pháp cho quý vị nghe. Muốn chia sẻ với quý vị những cái giáo lý và đại thừa để hy vọng cái đời sau hiểu được cái giáo lý đại thừa, những cái giáo lý rất là tuyệt vời, thích thú. Thành tuần này chúng tôi mới hoàn tất xong một cái cuốn sách Tịnh Độ Đại Thừa. Tất cả chúng tôi đều rất bận rộn, chúng tôi đang sửa lại rất nhiều cái kinh sách. Tôi muốn thông báo cho quý vị biết là sư cô Tịnh Quang, đi sư Tịnh Quang ở chùa Quan Âm ở Redlands đó, cô đã đồng ý thông dịch cái từ cuốn sách đó từ tiếng Anh ra tiếng Việt rồi. Tôi đã biết cái văn tiếng Việt, văn của tôi nó dở lắm, tôi chỉ nói một vài chữ về giáo lý thôi, chứ còn nói về văn suông thì tôi nói rất là dở. Nên tôi không quyết định là không có dịch, tự ý không có dịch như thường mấy kinh lệ, tôi tự dịch lấy, nên nhờ mấy người sửa sau. Cái cuốn sách này là cuốn sách phổ thông, thành ra muốn nhờ người mà có văn từ nó suông hơn tôi đó dịch giùm tôi luôn. Thành sư cô, tôi rất mừng là ni sư Tịnh Quang đã đồng ý làm cái chuyện đó. Hy vọng trong tương lai sẽ có những người đứng ra giúp đỡ để mà thông dịch ra tiếng Hoa lại. Ok. Hy vọng là trong tương lai sẽ có người giúp đỡ chúng tôi dịch thông dịch ra tiếng ra tiếng Hoa, cũng giống như tiếng khác, để chia sẻ cái sự hiểu biết của Phật giáo. Có ai kiến thắc mắc gì không? Lý do chúng tôi mở cái chùa cuối tuần này, tôi tới chùa cuối tuần này để huấn luyện nhân tài. Vấn đề là không phải là cá nhân tôi hay là vấn đề cái chùa này, vấn đề những cái người mà tới chùa này, những người tới đây để mà tu hành. Cái cách mà tôi bày tỏ cái lòng biết ơn của tôi cho quý vị bỏ thời giờ, bỏ sức ra mà tới chùa để giúp quý vị tu hành. Đó là nếu như quý vị muốn chúng tôi giúp đỡ. Nếu quý vị không muốn tu luyện, không có vấn đề gì hết, chúng tôi không bắt quý vị làm cái gì hết, hoàn toàn. Thế nên tùy hỷ quý vị. Cái tinh thần của Phật giáo không bắt ai làm, bất cứ ai làm cái gì hết. Quý vị có muốn làm, thích làm thì chúng tôi giúp quý vị làm, chứ không bao giờ ép quý vị làm cái gì hết. Muốn giúp thì chúng tôi giúp, muốn không giúp, muốn chỉ muốn tới làm chuyện, tới chùa theo cái ý thích quý vị thì không sao, không ai ép buộc quý vị hết. Ok. Những cái người mà muốn được giúp tu luyện đó, nó không có dễ đâu. Những người mà đã sống sót được hơn 3 năm rồi, tôi là thán phục quý vị. Tại vì nó không có dễ như quý vị tưởng đâu. Khi mà quý vị càng ngày cái trình độ càng cao, càng ngày nó càng khó giúp đỡ quý vị. Càng ngày cái trình độ quý vị càng cao thì càng ngày càng khó mà dí quý vị. Cái người lúc mà quý vị tu một cái trình độ thấp á, nó không quan trọng lắm. Quý vị bắt đầu tới tam thiền trở lên rồi, tam thiền trở lên rất là khó mà giúp quý vị, cực kỳ khó. Tôi quan sát 6 năm trời rồi, từ tam thiền trở lên khó, rất là khó dạy. Thứ sáu vừa rồi, tuần vừa rồi, trong tuần vừa rồi, chủ nhật vừa rồi, chúng tôi đi rời sớm đó, thì trong đường ra đó thì tôi gặp một người đệ tử của tôi, bây giờ không tới chùa nữa, như đều ở trong gần nhà tôi không nói tên được, tại trong lịch sử với đối với ông đó. Thường thường tôi chỉ ngoắc tay xong tôi bỏ tôi đi. Bữa đó tuần vừa rồi tôi tò mò, tôi mới ngừng xe lại, kéo kiến xuống, tôi mới nhìn ông học trò tôi cho kỹ một cái, tôi mới để ý là ông mới tuột thêm một lớp nữa. Giúp ông lên được cái trình độ bát tịnh không phải là dễ. Bây giờ thấy ông tuột như vậy, thấy tội dễ sợ. Mình biết ông nói sao nè. Cái vị biết từ mà bát tịnh mà tuột xuống nghĩa là sao? Một khi mà cái vị tuột một lớp như vậy, một cái trình độ như vậy, giống như là cái vị từ cái nhà cái vị dọn ra ngoài cái phòng của tiêu mà ở. Xong quý vị quen, ở cầu tiêu quen, hôi hám quen rồi. Xong tuột lần nữa là giống như dọn tới nhà cầu tiêu nữa. Người ta không biết chuyện đó luôn nữa. Câu tiên là sao? Phiền não nó nhiều không thể tưởng được. Mình khổ sở, mình phiền não sợ mình không biết luôn. Nữa. Sao bác? À, tại sao bị tuột hả? Chẳng như bác vậy, bác không có cái duyên để mà tu luyện theo cái kiểu tôi huấn luyện học trò của tôi. Cái cách huấn luyện của tôi nó gay gắt dễ sợ lắm, rất là gắt gao. Bác không có được cái duyên đó. Nhưng điều bác hơn học trò tôi chỗ là cái bác tin tưởng tôi hơn học trò tôi. Ừ, học trò tôi á, lúc mà tôi bắt nó đau chân quá, nó giận tôi, nó không tin tôi, nó nghĩ là ông thầy này là này đó. Nó có cái út, phần út ở trong đó. Tại nó còn phần nó không tin. Còn bác không bị cái đau chân này, bác tin tôi dễ hơn. Đó. Có nhiều cái lý do lắm mà tại sao bị tuột. Một cái lý do rất lớn là cái thiếu cái thành tâm, thiếu cái lòng tin. Lý do quý vị, lý do mà nó tuột như vậy, cần lẹ là tại vì cái lòng tin nó chưa đủ. Chuyện thứ nhì, lý do thứ nhì nữa là vấn đề là tôi giúp đỡ quý vị để quý vị tiến bộ, những điều tôi không dạy quý vị mà quý vị chưa đủ sức để mà tự túc được. Quý vị cần cái môi trường. Quý vị đừng có nghĩ tự mình là tu một mình được đâu. Quý vị chưa đủ sức mà tu một mình. Nhớ chuyện này nè, quý vị không được tu một mình trừ phi ông thầy cho phép quý vị tu một mình. Cái pháp tu đại chúng là cái pháp mà đại pháp mà chúng ta đang tu đó. Đây là pháp đại chúng. Đây là một cách huấn luyện mà tuyệt vời nhất mà quý vị khó có thể kiếm được. Quý vị không đủ sức mà tu một mình được. Phải tu với người khác. Hy vọng quý vị kiếm được con người thầy giỏi để mà giúp hướng dẫn quý vị. Sư cô Hiền Nhã đưa cho cái bà nhập thanh này một cái giá sách để cho bà về bà xài cái mấy sách ở nhà. Ok. Nếu có thì giờ nên làm từ nhà mỗi ngày làm được. Nếu mà không có phương tiện tới chùa làm ở nhà cũng được. Ok. Như mỗi tuần vậy, khi nào tuần nào cũng có chuyện lủng củng hết, tuần nào tôi cũng đầy chuyện bi đót hết. Mới quan sát mới thấy cái phiền não gì quý vị biết không? Phần lớn những cái phiền não quý vị là tự tạo. Quý vị tu luyện tu hành nên nhớ để ý cái chuyện này. Tu hành phải nhớ bớt cái sự phân biệt đi. Cái tâm phân biệt này, đừng có tham ít, đừng có tham nhiều, đừng có tham sung sướng, đừng có tham khổ. Cái tâm phân biệt quý vị nó tạo rất nhiều vấn đề. Cái đó cái phản ứng tự nhiên quý vị, tự động là quý vị phân biệt ngay lập tức. Tập cái thói nha quý vị, để ý cho coi mỗi lần quý vị mà nhận thức được một cái gì đó là tự động tâm quý vị nó phân biệt ngay, quý vị phân biệt ngay lập tức. Nghe một cái gì là quý vị phân biệt, là quý vị thích là không thích, hay là dở, ngay lập tức. Cái đó là tự động, quý vị tự động là như vậy. Bớt cái đó đi, bớt cái phân biệt đi. Tôi hàng cái tâm tôi không phân biệt những người xuất gia, người tại gia. Tôi không phân biệt những người phân biệt, người tu, người không tu. Cuộc đời quý vị cũng phải đời của tôi. Đó là sự phân biệt của tôi đó. Làm tôi phân biệt cái cuộc đời cái gì cuộc đời của tôi đó. Cho nó rõ ràng như vậy. Chuyện thứ nhì là quý vị phải chú ý tới á. Một khi quý vị cái tâm phân biệt nó khởi lên một cái rồi á. Nó tự động khởi lên một cái là quý vị bắt đầu suy nghĩ. Tăng cái trình độ quý vị nó tương ưng với là cái quý vị nhận ý thức được khi nào mình đang làm chuyện đó. Tập nhìn cái tập khí của mình. Đó. Mình tu không phải để mình nhìn người khác. Nhắc lại quý vị, càng ngày cái trình độ quý vị càng cao, quý vị càng nhìn thấy rất rõ càng thấy càng rõ thì cái tâm phân biệt nó càng tạo ra cái phiền não cho mình. Lý do cái vị phiền não hơn là tại vì cái vị thấy rõ hơn. Phân biệt nó rõ ràng hơn. Càng càng ngày càng tu phải càng bớt phê phán. Hai thắc mắc gì không? Công phu nó càng ngày càng cao, càng ngày nó càng cao, quý vị càng khó thấy cái những cái chuyện đó. Càng ngày càng cao, càng nghĩ là mình đúng. Quý vị đúng. Nhưng điều, cái vô minh quý vị nó vẫn còn đó. Quý vị chỉ thấy được cái thấy được những cái bên ngoài thôi. Quý vị đâu thấy được cái chân tướng của nó. Quý vị chưa thấy được. Cái gì, cái mà quý vị nghĩ, quý vị thấy được ngay bây giờ, tất cả cái vị thấy ngày hôm nay á là nó sai hết, chỉ thấy được cái sai thôi. Quý vị chưa thấy được cái chân tướng đó, sao mà cái vị nghĩ, quý vị cứ chấp vào cái thấy mình làm cái gì? Mình rõ ràng mình vô minh. Mình chấp vào cái mình thấy, cái mình nghĩ là mình thấy sai, cái mình thấy là cái sai, mình nghĩ là nó hay. Thấy cái sai rõ ràng có lợi gì đâu á. Tôi bỏ cuộc, tôi không dạy nữa, tôi lẫy. Quý vị ráng mà tự túc lấy. Có ai thắc mắc gì không? Có nhắn gì với thầy trước khi mình chia tay không? Nhắn nhủ gì với thầy không? Chúc thầy mạnh khỏe bình an để mà thân an khang mà bớt phiền não không? À, sao có ngân có một vài lời tử tế với thầy. Rồi mà nói là phải dẫn tới những cái phiền não mới thấy được cái bồ đề đó. Mấy Bồ Tát nói như vậy đó. Quý vị muốn thấy bồ đề phải thấy phiền não mới thấy bồ đề được. Mình phải kiên nhẫn chịu đựng cái phiền não mình mới thấy được cái bồ đề. Không có cách nào khác hết đó. Không cách nào khác hết á. Quý vị muốn nghĩ rằng tu hành là chuyện sung sướng hả? Thì quý vị đi tịnh độ đi. Đấy không phải là tịnh độ. Tu hành ở đây nó khổ lắm. Mới mất thêm một vài người nữa. Bây giờ nó dạy cái việc khó khăn như vậy. Nói về quý vị nghe sự thật á, quý vị không muốn nghe. Nếu nói cái việc nghe. Tôi bắt đầu đọc lại cuốn sách thiền của Ngài Tiên Hóa, sách cũ đó. Sách cũ á, cái thời trước á, gọi là tên một cái sách cũ khác. Còn sách mới bây giờ gọi là cuốn sách Trang Thanh Bút, gọi là đệ tử ông Tiên Hóa soạn sau này. Một trời một vực. Ngài Tiên Hóa Ngài dạy thiền dễ sợ lắm. Cái thiền của Ngài nó vi tế không thể tưởng được. Đừng ông chúng tôi không có phiền não, đừng ông tôi hoàn toàn là rất rất là hạnh phúc, không có chúng tôi chỉ phiền não tại vì phụ nữ đem phiền não tới, nhưng tôi thực ra không có phiền não đấy. Tôi mới đùa cái gì đừng ít nữa. Cái thiền là tiếng hóa dài cao vậy sao? Nó vì thế không người thương được. Mà nó tạo ra vi tế và thành những cái lời ông dạy hay quá. Thành ông dạy cách mình làm, tại vì ông dạy mình hiểu. Ông dạy hay ở chỗ tôi phục thầy tôi sát đức, tại vì ông dạy chúng tôi làm sao mà làm, chứ không phải làm sao để mà hiểu. Làm cho tới đó. Dễ sợ, ông giỏi dễ sợ. Cuốn sách mới tôi không thích thế nào, nó mất nhiều quá. Tại vì cuốn sách mà thiền mới, cuốn sách mà dài đẹp đẹp á, mà sang trọng đó, là cái đệ tử ông chọn, tuyển chọn cái pháp thiền của Ngài Thiện Hóa dạy theo trình độ họ hiểu được. Thành tôi không thích tí nào, tôi không thích cái sách tí nào, nó thiếu nhiều quá đấy. Thiếu nhiều cái pháp thiền của Ngài Thiện Hóa dạy quá đi. Tí nào họ huấn luyện cái đời thân họ sau này như vậy. Ai thắc mắc gì không? Nếu không có ai thắc mắc gì thì mình có thể ngừng lại ở đây. Tôi phải cần có công chuyện phải cần làm. Dạ. Yeah. Sang bây giờ thứ bảy đi nhờ cô. Sang bây giờ thứ bảy. Rồi mình tới cái chùa Ni Sư đó, một tuần một ngày là hai ngày. Đó. Hai tuần nữa. Xin lỗi, mình có cái quan âm vào đây phải không? Phải không? Tháng này có ba cái vía luôn. Ba cái chỗ, làm ba lần luôn. Ai thắc mắc gì khác nữa không? Dạ. Cái tuần 9 tây đó. 9 tây là quy. Cái tuần mà quan âm của mình đó. Sau 2 tuần nữa. 2 tuần nữa. Tháng 10 nha, yeah, yeah. Ngày chủ nhật đó. Ngày dưới con âm đó, mình sẽ kết duyên với Ngài Quan Âm cho mấy người đệ tử mới kết duyên Ngài Quan Âm. Đặt tên tụi nó là nhập âm hết. Buổi sáng. Sáng sớm 7 giờ thì phải. Thế ông nội hả? Nha. Yeah. Giờ tụi mình đổi tới buổi chiều đi. Ok. Không, mình buổi chiều sau khi mình giảng kinh đó. Xong rồi mình làm cái lễ. Nha. Yeah. Bữa đó tôi cũng có chuyện khác làm, chuyện gì làm nữa. Ai còn thắc mắc gì nữa không? Sao Quang Ngân muốn nói gì nữa không? Phiền não với Bồ Đề là đúng rồi đó. Gọi, là đúng. Ừ. Đúng nhé. Thôi ngừng lại ở đây.